Em chỉ dùng nguồn công khai, cậu nói, chị nghĩ em không biết tự bảo vệ à?
Chị nghĩ họ không cần em phạm lỗi thật, họ chỉ cần một việc trông giống lỗi. Hai chị em chưa kịp về nhà, thì bệnh viện gọi. Suất phục hồi của mẹ đã được chuyển cho bệnh nhân khác vì khoản bảo lãnh từ quỹ cứu trợ Trường Phong bị rút lại. Thanh Nhi hỏi ai rút, nhân viên chỉ nói đơn vị bảo trợ thay đổi danh sách, bệnh viện không chịu trách nhiệm. Mẹ cô, Hứa Tú Vân, ngồi trên giường bệnh nghe trọn cuộc gọi. Bà không hỏi tiền ở đâu, bà chỉ tháo chiếc vòng theo dõi, nói mình đã khỏe và muốn về nhà. Khi đứng dậy, chân bà run đến mức phải vịn tường. Thanh Nghi quay mặt đi, lấy cớ tìm y tá. Trong hành lang, cô gọi cho Mộng Giao. Bà có thể nhắm vào tôi. Giọng Mộng Giao bình thản. Không ai nhắm vào cô, quỹ chỉ không thể bảo trợ gia đình một người đang bị điều tra biển thủ quỹ. Mẹ tôi không liên quan. Vậy hãy kết thúc điều tra sớm, thừa nhận cô tự ý phê duyệt, trả lại phần tiền thất thoát mà cô quản lý. Tôi có thể đề nghị xử lý nội bộ. Lần đầu tiên đối phương nói rõ điều họ muốn, một lời nhận tội đủ để khóa toàn bộ câu chuyện vào Thanh Nghi. Cô bật loa ngoài để Gia Hòa đứng bên nghe, nhưng không ghi âm vì quy định tại Lâm Giang yêu cầu phải thông báo nếu muốn dùng bản ghi làm chứng cứ. Cô hỏi lại điều kiện bằng tin nhắn sau cuộc gọi. Mộng Giao không trả lời, sự thận trọng ấy chứng tỏ bà ta biết mình đang đứng ở đâu. Chiều hôm đó, ba người từ tổ xác minh đến khám căn hộ theo văn bản tạm kiểm kê tài liệu liên quan. Thanh Nghi kiểm tra từng mục rồi mới mở cửa. Họ lấy máy tính cá nhân cũ, sổ ngân hàng và một hộp hồ sơ viện phí. Khi một người định cầm cuốn sổ màu xanh, cô chỉ ra văn bản không cho thu giữ ghi chép tạo sau thời điểm đình chỉ nếu chưa chứng minh liên quan. Người ấy gọi điện xin ý kiến, cuối cùng phải để lại.